truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 22 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Gia Sàng. Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo phường và đại diện đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố trả lời trực tiếp.
Với quyết tâm duy trì và giữ vững xã nông thôn mới, xã Phúc Xuân rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hơn 1.000 hội viên nông dân xã.
Tuy tuổi cao, hoàn cảnh gia đình lại gặp nhiều khó khăn, nhưng bà Trịnh Thị Dung, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi tổ 21 phường Quang Trung luôn đi đầu, nêu gương sáng để hội viên người cao tuổi và con cháu noi theo. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 21 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri tổ 7, 8, 9 phường Gia Sàng trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có ý kiến về chậm chuyển kinh phí, chế độ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách theo quyết định 22 của Chính phủ. Việc tranh chấp quyền sử dụng đất nông nghiệp do một mảnh đất nhưng có hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị nghiên cứu xét hỗ trợ xây dựng kênh mương, hỗ trợ tiền điện bơm nước tưới cho nông dân vì hiện nay người dân vẫn phải dùng điện giá cao để bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hiện nay một số hộ mua nhà thanh lý của khu tập thể bê tông cũ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và đã làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã lâu nhưng do địa phương để sót hồ sơ nên nay các hộ gia đình này phải đóng tiền quyền sử dụng đất. Đề cập đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Thị Phượng tổ 9 nói:
cũng đại diện cho mấy hộ gia đình đấy là bức xúc về cái gian nhà thanh lý chưa được cấp quyền sử dụng đất. Bởi vì chúng tôi nộp từ năm 2007 cùng tất cả 60 hộ dân, mà trong cái đó 54 hộ dân thì được bìa đỏ, còn 6 hộ gia đình chúng tôi coi thế chưa được thì chúng tôi lên hỏi thì cứ bảo là các cô địa chính cứ bảo các cô về đi, bao giờ được chúng cháu gọi, tuần nào tôi cũng hỏi. Thế chỉ cùng đến 2012 bắt đầu cho chúng tôi một cái mức thuế coi quá với sức của các hộ gia đình. Tôi đề nghị là các ban ngành đoàn thể rồi các cái đồng chí có quyền thì giải quyết cho các hộ dân chúng tôi được hưởng những quyền lợi như 54 cái hộ dân mà xóm tôi đã được lĩnh bìa đỏ rồi.
Các ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền của phường đã được lãnh đạo phường trao đổi làm rõ. Cũng tại hội nghị, thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Lê Quang Minh, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao đổi làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, thông báo cho cử tri được biết một số dự án trọng điểm của thành phố đã và đang được triển khai trên địa bàn, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để gửi đến kỳ họp tới.
Ngày 22 tháng 11, Đảng bộ phường Quang Vinh tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm và 50 năm tuổi Đảng đợt mùng 7 tháng 11 cho 4 đồng chí đảng viên trên địa bàn. Dự buổi lễ có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Trong số những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này có một đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Đây đều là những tấm gương sáng không ngừng rèn luyện phấn đấu, kiên định bền bỉ vì mục tiêu lý tưởng cách mạng và luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương sự đóng góp tích cực của các đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu Đảng dịp này, đồng thời mong muốn các đảng viên sẽ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức mình cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ khu dân cư, phường đến thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh và luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và làm theo.
Sáng 22 tháng 11, Tổ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên tổ chức thẩm định các nội dung tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Phúc Hà, Cao Ngạn. Sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực phấn đấu, chung tay góp sức của người dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay hai xã cơ bản đạt 19 trên 19 tiêu chí về nông thôn mới. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của hai xã được đầu tư khang trang, đời sống và thu nhập của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn khoảng 5%, 100% hộ dân trong xã đã được sử dụng điện lưới thường xuyên, hệ thống giao thông được nâng cấp xây mới, thu nhập bình quân đầu người của hai xã đạt gần 30 triệu đồng một năm. Sau khi nghe địa phương báo cáo, kiểm tra hồ sơ, các thành viên trong tổ thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện của cả hai xã. đồng thời yêu cầu hai xã Phúc Hà, Cao Ngạn tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trên cơ sở số điểm các xã tự chấm và thành phố đã thẩm định, thì hai xã trên đủ điều kiện để tổ trình UBND tỉnh công nhận là xã nông thôn mới vào năm 2016.
Trong 10 tháng năm 2016, các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thu ngân sách đạt trên 140 tỷ đồng, bằng 107% dự toán giao. Trong đó có 17 phường xã thu vượt dự toán giao. Tiêu biểu như xã Tân Cương đạt xấp xỉ 165% kế hoạch, phường Thịnh Đán đạt 139% kế hoạch, phường Phú Xá đạt 135% kế hoạch, phường Phan Đình Phùng đạt 138% kế hoạch. Hiện nay 10 phường xã còn lại đều đã có số thu ngân sách đạt trên 80% so với dự toán thành phố giao. Có được kết quả thu ngân sách tích cực như trên phải kể đến vai trò chỉ đạo, điều hành tăng thu ngân sách của cấp ủy, chính quyền, các phường xã, sự quyết tâm, trách nhiệm của các đội thuế ở cơ sở. Đồng thời một số yếu tố quan trọng khác chính là nhận thức của các cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong việc chấp hành các quy định pháp luật về thuế đã được nâng cao. Trong thời gian từ nay đến hết năm 2016, chính quyền các phường xã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách với quyết tâm hoàn thành toàn diện chỉ tiêu này, tạo tiền đề để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Sáng 22 tháng 11, Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 23 tháng 11 năm 1946, 23 tháng 11 năm 2016, tổng kết công tác hội và mổ lợn nhựa tiết kiệm. Hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà hiện có 17 chi hội với trên 780 hội viên tham gia. Năm qua, hưởng ứng phong trào hoạt động của hội các cấp, đặc biệt là phong trào nhân đạo, hội đã tuyên truyền vận động các hội viên tích cực hưởng ứng tham gia. Với sự hỗ trợ của các hội chữ thập đỏ các cấp và các tổ chức chính trị xã hội, trong phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn xã đã có gần 560 đối tượng được nhận quà trị giá gần 126 triệu đồng. Trong đó quà của hội chữ thập đỏ các cấp là trên 16,5 triệu đồng. Hội phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám chữa bệnh cho 62 đối tượng thuộc gia đình chính sách trên địa bàn và cấp thuốc miễn phí trị giá trên 6 triệu đồng. Thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và phong trào tương thân tương ái, hội đã vận động hội viên đóng góp gần 20 triệu đồng ủng hộ các hội viên, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đặc biệt, đầu tháng 11 vừa xảy ra sự cố nổ lò hơi của công ty xây dựng và sản xuất vật liệu Thái Nguyên tại phường Quan Triều, làm chết 2 người và bị thương 4 người là công dân của xã Phúc Hà. Hội đã thông báo và phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ 9 triệu đồng cho các nạn nhân. Chia sẻ về những hoạt động hiệu quả của hội trong năm 2016, ông Dương Minh Ngọc, hội viên chi hội Chữ thập đỏ 13 xã Phúc Hà cho biết.
Tôi thấy phong trào hoạt động của hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà cũng tương đối tốt. Vừa là thăm gặp động viên những gia đình người ta có cái hoàn cảnh khó khăn. Và nói chung là cái phong trào của hội Chữ thập đỏ xã Phúc Hà thì bây giờ nó lan rộng tới các xóm và đồng thời các hộ gia đình cũng đã có nhiều những người đã rất nhiệt tình tham gia, mặc dù xã nó còn khó khăn, còn nghèo đấy. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều những người có cái tinh thần ủng hộ, mặc dù nó có ít nhưng mà mang cái tính chất là có cái sự đóng góp của xã hội đối với cộng đồng.
Trong năm, hội đã phát động đến các chi hội thực hiện phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ủng hộ quỹ nhân đạo và đã triển khai được 58 con tại cơ sở. Trong buổi tổng kết, các chi hội đã tiến hành mổ 46 con lợn nhựa với số tiền tiết kiệm là trên 20 triệu đồng. Các chi hội đã ủng hộ quỹ nhân đạo của xã gần 5 triệu đồng. Nguồn quỹ này sẽ được Hội Chữ thập đỏ xã thực hiện thăm hỏi, giúp đỡ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong năm 2017.
Tỉnh Thái Nguyên hiện chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm virus Zika. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do virus Zika và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên triển khai các biện pháp phòng chống nhằm ngăn ngừa và sẵn sàng đối phó với các dịch bệnh do virus Zika. Với mục tiêu kiểm soát và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Zika đến các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn, đồng thời chuẩn bị vật tư thuốc men gồm 200 kg clotamin B, 250 bộ quần áo bảo hộ, 300 găng tay, 300 khẩu trang, 5 máy phun khử trùng, gần 1.000 bơm kim tiêm và một phòng cách ly gồm 6 giường bệnh để điều trị cho các trường hợp bị nhiễm virus Zika nhằm khống chế kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Để chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Zika, Trung tâm Y tế thành phố khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao nhận thức trong phòng chống bệnh bằng cách vệ sinh cá nhân, phát quang bụi rậm, khơi thông công rãnh, diệt cung quăng, nhất là muỗi Aedes, vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Người mắc bệnh có biểu hiện như sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn cách phòng chống và điều trị.
Trong thời gian từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 12 năm 2016, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Khoa Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thời trang Sao Anh, Công ty Cổ phần Kim Việt, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, các trường đại học phổ thông trung học, phổ thông cơ sở, các câu lạc bộ Sáu Trúc, Em yêu bảo tàng, Dân ca và hãng taxi Hà Lan tổ chức tuần văn hóa Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Chương trình sẽ có sự tham gia của các viện thiết kế thời trang, nhà thiết kế thời trang, các nhà sản xuất dệt may thêu, nghệ nhân dệt vải, vẽ ban tích từ các hiệp hội dệt vải, giảng viên, sinh viên đại học đến từ Indonesia, Malaysia cùng hơn 30 nghệ nhân các dân tộc Việt Nam, Tây, Thái, Mông, Giao, Pà Thèn, Chăm, Khmer giới thiệu dệt thêu in hoa văn sáp ong và nhuộm vải truyền thống của Việt Nam. Theo kế hoạch tuần văn hóa 3 quốc gia ASEAN, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, bao gồm nhiều hoạt động trưng bày, dệt may, thêu, làm thủ công mỹ nghệ ẩm thực, ngoại ngữ, giáo dục đào tạo và sản phẩm trà Thái Nguyên. Tổ chức trưng bày và thuyết minh giới thiệu các chuyên đề văn hóa Malaysia, sắc màu văn hóa Việt Nam, mặt nạ truyền thống, trường sa biển đảo quê hương, sản phẩm làng quê, dệt, thêu, nhuộm từ truyền thống đến đương đại, sản phẩm công ty cổ phần Kim Việt, công ty cổ phần thời trang Sao Anh, áo dài Lan Hương. Trình diễn làng nghề và văn hóa làng nghề, tổ chức giáo dục trải nghiệm cho học sinh sinh viên, khách tham quan, học làm đồ mỹ nghệ, làm nhạc cụ và biểu diễn nhạc cụ, trình diễn ẩm thực, thi chế biến ẩm thực, thi vẽ tranh về biển đảo và văn hóa ASEAN, thực hành quay phim, chụp ảnh và giao lưu chiếu phim, truyền dạy thêu, dệt, nhuộm, tham quan và trải nghiệm hái chè, sao chè, thưởng thức trà tại làng chè Tân Cương, Thái Nguyên, tham quan ngôi nhà thời trang Lan Hương, làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội. Tuần văn hóa ba quốc gia ASEAN, Việt Nam, Malaysia, Indonesia được tổ chức nhằm mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, góp phần giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên và học sinh hoàn thiện bản thân bằng phương pháp tiếp cận văn hóa, kinh tế, xã hội từ sinh viên các quốc gia trong khu vực, học tập và làm theo tấm gương nghị lực của các nghệ nhân khuyết tật để làm ra sản phẩm có thương hiệu và có tính bền vững, đa chiều, đa năng, bao quát nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, khi trở thành xã nông thôn mới vào năm 2015, người dân trong xã Phúc Xuân đã và đang được thụ hưởng nhiều lợi ích thiết thực. Với quyết tâm duy trì và giữ vững kết quả đạt được, xã cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là hơn 1.000 hội viên nông dân xã, ghi nhận của phóng viên Vân Trang.
Chạy xe máy chừng hơn 1 km từ trục đường Tố Hữu vào khu vực xóm Đồng Lạnh bằng đường bê tông, hiện ra trước mắt chúng tôi là khu đồi chè với những búp non đang trong vụ thu hoạch. Xen vào đó là khu vườn ổi thoáng đãng lấp ló những đốm trắng của những trái ổi được người dân bao bọc cẩn thận bằng túi ni lông và xốp. Đó là khu vườn của anh Trần Văn Chín. Tiếp chúng tôi tại vườn nhà, anh Chín vui vẻ nói.
Bản thân tôi là người dân ở trong xóm Đồng Lạnh và xã Úc Xuân này, tôi cũng rất là phấn khởi. Và nói chung là vui mừng để lao động sản xuất, để làm ra những cái sản phẩm để phục vụ cuộc sống của bà con hàng ngày. Và phục vụ chính cái bản thân của mình và gia đình mình.
Gia đình anh Trần Văn Chín, chi hội nông dân xóm Đồng Lạnh được biết đến là một trong hơn 300 hộ nông dân làm kinh tế giỏi của xã Phúc Xuân. Anh Chín là hội viên năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, linh hoạt trong vận dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào việc nhà nông. Trước kia hơn 8.000 m2 đất của gia đình chỉ để trồng chè. Toàn bộ 4 nhân công của gia đình tập trung sản xuất nhưng nhận thấy thu nhập chưa xứng đáng với ngày công lao động nên anh chuyển sang đầu tư 100 gốc ổi trồng xen canh với chanh đào để thay thế một phần diện tích chè. Cùng với đó, anh còn đầu tư thêm vườn ươm giống chè để cung ứng giống cho nông dân các vùng lân cận. Từ kinh nghiệm học hỏi cùng với tham khảo thông tin trên mạng Internet đã giúp gia đình anh khắc phục nhiều khó khăn, giảm thiểu lao động mà vẫn đảm bảo thu nhập bình quân hàng năm hơn 200 triệu đồng. Anh Chín cho biết thêm.
Chúng tôi cũng rất là trăn trở là vì chúng tôi đã làm ra sản phẩm rồi thì chúng tôi cũng muốn là tất cả các cấp các ngành hay là tạo điều kiện làm sao hết mức để cho người dân chúng tôi được. Giả dụ như cân chè là bán nó được giá, nghĩa là mình làm xong mình bán đến tận tay người tiêu dùng này. Hai là những quả như là những sản phẩm như quả ổi hay quả chanh này đến bán đến người tiêu dùng thì nói chung là phải là tạo điều kiện cho người dân thì người dân cũng mới vui vẻ phấn khởi và sản xuất ra được nhiều hàng hóa.
Hội nông dân xã Phúc Xuân với tỷ lệ hội viên chiếm phần đông số dân của toàn xã, hội luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng nông thôn mới cũng như duy trì kết quả đã đạt được. Theo đó, các hội viên của hội luôn gương mẫu đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế mới, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đạt năng suất chất lượng cao, hướng tới sản xuất hàng hóa. Là hộ trồng chè lâu năm, mỗi lứa gia đình anh Ngô Văn Ngọc, hội viên nông dân xóm Núi Nến cung ứng ra thị trường trên dưới một tạ chè khô. Trong thời buổi kinh tế thị trường, anh Ngọc ý thức rất rõ việc đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chính là nền tảng vững chắc để sản phẩm chè có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.
Đứng vững được cái thương hiệu chè của gia đình mình hoặc là của bà con nhân dân ý thì là cái trước hết là phải là đứng vững được trước thị trường thì mình phải là sản xuất chè sạch, đảm bảo an toàn từ khâu cho chăm bón rồi cho phun rồi khâu đến khâu chế biến làm sao để cho đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Anh Ngọc và anh Chín chỉ là hai trong số hơn 1.000 hội viên nông dân của xã Phúc Xuân đang tích cực thi đua lao động sản xuất để tiếp tục cùng xã Phúc Xuân xây dựng nên những thành tựu kinh tế mới ở địa phương. Và hội nông dân xã Phúc Xuân cũng đang nỗ lực phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên có điều kiện tốt nhất để phát huy những tiềm năng sẵn có. Ông Nguyễn Quốc Huân, Chủ tịch Hội nông dân xã Phúc Xuân nhấn mạnh.
Ở địa phương ấy thì cái tiêu chí nông thôn mới là cái thu nhập là cái tiêu chí rất quan trọng để nó phát triển bền vững trong cái lĩnh vực phát triển nông thôn mới. Và cái tiêu chí đấy là tiêu chí hàng đầu. Thế thì cái hướng của địa phương cũng như của hội thì cũng muốn là làm sao nông dân phát triển sản xuất hàng hóa theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Bước đầu là Việt Gáp và tới tới là theo cái tiêu chuẩn UCFA.
Như vậy có thể thấy, Hội nông dân xã Phúc Xuân đã và đang xác định nhiệm vụ trọng tâm đúng đắn, từ đó nâng cao thu nhập và mức sống cho người dân. Tuy nhiên để tạo nên tiếng vang thì cần cả hai bàn tay cùng vỗ nhịp. Hội nông dân xã nói riêng và xã Phúc Xuân nói chung cần sự quyết tâm chung tay của người dân để cùng giữ vững và phát huy danh hiệu đạt được xã nông thôn mới.
Chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý vị, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Trịnh Thị Dung ở tổ 21 phường Quang Trung luôn phát huy vai trò của người cao tuổi, tích cực tham gia các công tác của địa phương. Chính vì vậy, từ giữa năm 2015, bà đã được các cụ trong tổ dân phố tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi.
Trò chuyện với bà Trịnh Thị Dung, tôi rất ấn tượng với khuôn mặt đôn hậu, sự nhiệt tình, thân thiện và tác phong nhanh nhẹn của bà. Vì đã nhiều tuổi nên bà mong muốn được sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cũng chính vì suy nghĩ ấy mà khi được các cụ trong tổ tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng người cao tuổi, bà thường xuyên trò chuyện, tâm tình, quan tâm tới các cụ trong tổ dân phố. Nhờ đó bà Dung đã kịp thời nắm bắt tình hình và những khó khăn của hội viên trong chi hội để tham mưu đề xuất tổ dân phố và hội người cao tuổi của phường có giải pháp quan tâm hỗ trợ. Nhờ vậy, người cao tuổi trên địa bàn được hưởng thụ đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước như chế độ bảo hiểm xã hội, chúc thọ, mừng thọ, chăm sóc sức khỏe, v.v. Hàng năm 100% các cụ trong chi hội đều được khám, phát thuốc miễn phí, thường xuyên vận động con cháu đưa các cụ đi khám sức khỏe và khám mắt khi có chương trình khám tại địa phương. Dưới sự chỉ đạo của bà, việc mừng thọ hàng năm được chi hội tổ chức trang nghiêm, tiết kiệm, lành mạnh đã góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên gia đình và con cháu. Tâm sự với chúng tôi, bà chia sẻ.
Để mà thu hút cái người cao tuổi, chúng ta mà nói là 60 tuổi là đến tuổi vào. Nhưng mà các cụ từ 58, 59 là chúng ta đã động viên rồi. Chúng ta đã đến tận nhà động viên tham dự và có những cái quyền lợi về người cao tuổi. Được hưởng, được nhà nước chăm lo và toàn nhân dân chăm lo cho sức khỏe người cao tuổi. Bước sang tháng tới đây thì chúng tôi chắc là độ 3-4 cụ nữa cũng đừng chuẩn bị. Là cái làm ngoài cái việc sống vui, sống khỏe ra thì các vị còn có những cái việc là bảo vệ môi trường. Xanh, sạch, đẹp, thường xuyên là các cụ dọn dẹp hai bên đường phố rất là vui vẻ.
Để tạo sân chơi cho người cao tuổi, bà thường xuyên vận động các cụ tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, cờ tướng, cầu lông, bóng chuyền hơi, liên thế hệ, tự giúp nhau. Trong số 43 hội viên thì có trên 70% hội viên cao tuổi thường xuyên tham gia phong trào thể dục dưỡng sinh, đi xe đạp, cầu lông hay tham gia các câu lạc bộ thơ của phường. Qua đó góp phần động viên khích lệ người cao tuổi hăng hái tham gia các hoạt động, nâng cao sức khỏe và tinh thần. Mặc dù tích cực tham gia hoạt động tại địa phương như vậy, nhưng ít ai biết được hoàn cảnh khó khăn của bà. Bà không thu nhập ổn định, chồng mất sớm, con trai đã qua đời do tai nạn giao thông, để lại đứa cháu trai cho bà nuôi. Bà Dung chia sẻ.
Nếu nói ra thì năm nay thì cũng là vào cái tuổi cũng gọi là sắp sửa là thất thập cổ lay rồi đấy. Thế thì nhưng mà với cái tinh thần mình sống vui, sống khỏe và muốn chăm lo cho đời sau, cho các con cháu và cho tất cả các bạn bè, anh chị em gọi là cùng trang lứa với mình, làm sao sống được vui, sống được khỏe, hòa nhã, vui vẻ để giữ được cái sức khỏe của mình cho nó tốt. Thực ra mà nói là hoàn cảnh gia đình điều kiện thì có rất khó khăn, hai bà cháu thì nuôi nhau thôi. Thế nhưng mà ngược lại thì tôi cảm thấy rằng là mình sống, mình là một người dân của phường, một người dân của tổ, và cũng là một người mà có cái trách nhiệm mà được nhân dân, được các cụ tín nhiệm mà bầu mình lên, thì mình sống sao cho đúng để mà mình tạo cái điều kiện để cho các cụ khác nhìn thấy cái gương của mình, để mà làm sao trong những lúc khó khăn ấy ta sẽ vượt lên để hết tất cả.
Phát huy vai trò của người đứng đầu chi hội người cao tuổi, bà đã đẩy mạnh phong trào thi đua tuổi cao gương sáng. Thông qua phong trào, nhiều hội viên đã phát huy được vai trò, trí tuệ, kinh nghiệm và phẩm chất tốt đẹp của người cao tuổi để tham gia phát triển kinh tế xã hội. Các cuộc vận động tại địa phương tham gia xây dựng đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Qua bình xét hàng năm, chi hội có 100% người cao tuổi đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 27 cụ đạt danh hiệu người cao tuổi gương sáng. Số hội viên có kinh tế khá giàu chiếm trên 90%. Từ một tổ chức hội không ổn định, số hội viên tham gia ít, đến nay hội người cao tuổi chi hội 21 phường Quang Trung luôn đạt vững mạnh xuất sắc, là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các chi hội của người cao tuổi phường Quang Trung. Nói về những đóng góp của bà Dung đối với hoạt động người cao tuổi của tổ dân phố, ông Trần Xuân Sơn, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Quang Trung cho biết, nhờ những thành tích đã đạt được năm 2016, bà Dung đã được Hội Người Cao Tuổi thành phố khen thưởng danh hiệu tuổi cao gương sáng tiêu biểu.
Từ khi mà bà Dung tiếp nhận làm công tác chi hội người cao tuổi thì đội chi hội này thì đã có cái khởi sắc rất nhiều với công tác tổ chức, cái sinh hoạt, hoạt động của chi hội là đi vào nền nếp tốt hơn trước. Rồi cái công tác chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi thì cái việc thăm hỏi ốm đau, cúng viếng người qua đời rất là chú đáo. Các cái hoạt động khác như là các cái tham gia các câu lạc bộ như là câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ xe đạp. Các hội viên ở trong chi hội là tham gia tích cực. Có thể nói tóm lại là chi hội đã có rất nhiều cái hoạt động tốt so với trước, và cũng là một trong các chi hội mà năm 2016 được là chi hội xuất sắc.
Với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi và những đóng góp của bản thân trong hoạt động của người cao tuổi, bà Trịnh Thị Dung đã trở thành tấm gương người cao tuổi mẫu mực, sống vui, sống khỏe, sống có ích cho con cháu noi theo, cộng đồng nơi cư trú yêu mến. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Người Cao Tuổi.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn số 4355 UBNZTH về việc xin chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng đường vào dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc, gửi Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung công văn như sau. Thực hiện kết luận số 72 KLTU ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu du lịch Hồ Núi Cốc và đề xuất của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Đồng ý chủ trương cho thực hiện tuyến đường dài khoảng 9,5 km, dự kiến đặt tên là đường Núi Cốc, từ đường tránh quốc lộ 3 đến đường ven Hồ Núi Cốc theo hình thức đối tác công tư PPP, hợp đồng BT. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là cơ quan quản lý nhà nước, chủ trì phối hợp với sở ngành đơn vị có liên quan và doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, lập quy hoạch chi tiết, xác định hướng tuyến, lộ giới, lập dự án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân là trưởng ban để tổ chức chỉ đạo thực hiện các thủ tục quy trình theo quy định từ lập dự án, theo hình thức đối tác công tư làm chủ đầu tư, tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng và các khu tái định cư, đáp ứng yêu cầu về thời gian và tiến độ. 2. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục vay khoảng 500 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước trong năm 2016 để có nguồn phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công tuyến đường trên. 3. Đề nghị doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1 km để khởi công xây dựng cổng Tam Quan Ngoại trong tháng 12 năm 2016. 4. Giao Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện việc xác định hướng tuyến, cắm lộ giới của tuyến đường trên và thực hiện các thủ tục theo quy định. Đồng thời giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ban chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng xong toàn tuyến trong quý 1 2017 để bàn giao cho nhà đầu tư tổ chức thi công theo quy định. 5. Chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo và đề nghị Thường trực Tỉnh ủy xem xét kết luận bằng văn bản để tổ chức triển khai thực hiện.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày 23 tháng 11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai 23 tháng 11, các khu vực trong tỉnh sẽ có mưa. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ C. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm không mưa, khoảng chiều tối mai có mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm không mưa, khoảng chiều tối mai có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm không mưa, khoảng chiều tối mai có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm không mưa, khoảng chiều tối mai có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Uân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu đây.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Taxi Thái Bảo trân trọng thông báo cơ hội hợp tác kinh doanh sản phẩm dịch vụ ưu đãi nhất trong năm đối với 50 xe đầu tiên được hỗ trợ 50 triệu. Đối với dòng xe Mitsubishi Mirage, Mitsubishi Outback nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và dòng xe Hyundai i10, xe mới 100% sẽ được trang bị đầy đủ thiết bị định vị, đồng hồ tính tiền, máy in biên lai, máy bộ đàm. Áp dụng cho mua xe thương quyền trả một lần, hỗ trợ miễn phí 3 tháng tiền đàm. Áp dụng cho mua xe trả góp, trả trước 10% tổng chiếc xe định mua.
tương ứng 50 triệu đồng một xe. Thời gian trả góp hàng tháng trong 72 tháng. Hỗ trợ miễn phí 3 tháng tiền đàm. Hỗ trợ lãi suất của số tiền chưa trả hết là 0,95%. Cam kết hỗ trợ lãi suất vay tiêu dùng thấp nhất thị trường. Chất lượng xe, xe mới 100%. Hợp tác thương quyền theo chính sách và chất lượng dịch vụ. Đến với Taxi Thái Bảo, quý khách sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng dịch vụ và đẳng cấp thương hiệu. Rất mong được hợp tác cùng quý khách trên mọi nẻo đường. Trung tâm điều hành số 23/1, đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Tổng đài gọi xe 02803 737 737. Hotline 0969 737 737. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.